là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trung học phổ thông và hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương một già làng dân tộc Dao quần trắng ở thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, người luôn gương mẫu và làm tốt công tác tuyên truyền ở địa phương.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị đã thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ bổ sung một số nội dung, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo các nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các phiên họp ban chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan khối nội chính tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ được sao tại chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và các chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát thanh tra năm 2023. Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan nội chính. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trung học phổ thông và hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo phiên giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả giám sát của thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và qua ý kiến kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét lựa chọn nội dung giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trung học phổ thông và hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Đây là vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn vướng mắc bất cập, thông qua giải trình sẽ giúp các đại biểu cũng như các cơ quan liên quan nhìn nhận đánh giá khách quan chính xác những bất cập, nguyên nhân của những hạn chế bất cập trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trung học phổ thông và hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Qua đó thống nhất trao đổi đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tại phiên giải trình, các đại biểu đã chất vấn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính về nhóm vấn đề về công tác tuyển dụng giáo viên, điều động luân chuyển quản lý giáo viên, nhất là đối với giáo viên ngoại ngữ, việc tuyển sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong đó có ý kiến cho rằng một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh có tình trạng một số học sinh bỏ học được chuyển trường, một số trường đề nghị cho phép tuyển sinh thay thế số học sinh bỏ học hoặc chuyển trường, một số trường đã tuyển sinh thay thế. Đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo cho biết quan điểm, phương hướng chỉ đạo để thực hiện thống nhất trong các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đại biểu cũng có ý kiến số giáo viên hiện có mới đạt tỷ lệ 84,6% so với định mức, chưa đảm bảo tỷ lệ theo nghị quyết số 71 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc thiếu giáo viên ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện giảng dạy của nhà trường. Đề nghị Sở Nội vụ giải trình làm rõ và giải pháp trong thời gian tới. Đề nghị Sở Tài chính cho biết phương hướng giải pháp để khắc phục tình trạng trên, hỗ trợ giáo viên dạy vượt giờ trong thời gian tới. Tại phiên giải trình, lãnh đạo các Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã báo cáo giải trình đầy đủ các nội dung đại biểu và cử tri quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình làm rõ thêm, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình cho các sở ngành chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các cấp, các cơ quan đơn vị liên quan trong việc khắc phục các hạn chế vướng mắc đã nêu tại phiên giải trình. Phát biểu kết luận phiên giải trình, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao về các ý kiến cũng như tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong phiên chất vấn. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các giải pháp tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đúng quy định, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, dạy học văn hóa, duy trì sĩ số học sinh trong các trường cao đẳng trung cấp, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông sau tốt nghiệp trung học cơ sở và các giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh tiếp tục học trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm mục tiêu của tỉnh đề ra tại nghị quyết số 21, số 22 của tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác đào nghề lao động nông thôn, đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng gắn với giải quyết việc làm đảm bảo chỉ tiêu đào tạo hàng năm của tỉnh. Sau phiên giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ban hành thông báo kết luận làm căn cứ để giám sát các nội dung tại phiên giải trình. Đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát thường xuyên, đồng thời trong quá trình thực hiện giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp tục đề xuất các nội dung còn khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét đưa vào chương trình giám sát năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, tiếp tục phát huy chức năng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nội dung giám sát nên lựa chọn các vấn đề còn hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, các vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri, nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân để có giải pháp giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Cùng với đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu qua hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong hoạt động tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với công tác tiếp công dân, tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình. Cùng đi với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình. Tại huyện Yên Bình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, thăm tặng quà bà Phạm Thị Dung là vợ liệt sĩ, thăm ông Nguyễn Bá Nghi, thương binh xã Tân Hương và thăm ông Trương Đăng Chắc, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong các phong trào hoạt động của địa phương. đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các đồng chí thương binh, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, học tập, noi theo.
Ngày 24 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Yên Bái năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với trên 550 đại biểu tại điểm cầu chính và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được thông tin về tình hình thế giới, khu vực, đối tượng, đối tác chính tác động đối với lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam. Nội dung trọng tâm của chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách, kết quả triển khai và phương hướng nhiệm vụ công tác truyền thông chính sách của tỉnh trong thời gian tới. Sự cần thiết của việc ban hành Nghị định số 09 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính, một số kỹ năng cơ bản về quản lý truyền thông, phổ biến các nội dung cơ bản của cuốn Cẩm nang, công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn và phát hành. Thưa quý vị, thực hiện công văn số 1265 của Công an tỉnh Yên Bái về việc triển khai xây dựng mô hình bộ phận một cửa tại các phòng thực hiện chức năng giải quyết thủ tục hành chính có trụ sở độc lập, ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái ra mắt bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Tại bộ phận một cửa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, các mức phạt, số tiền phạt đối với các lỗi vi phạm, các quy định khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời sẵn sàng hướng dẫn hoặc giải đáp các vướng mắc cho nhân dân khi thực hiện một số quy trình trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia như thực hiện đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, đăng ký sang tên, đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng. Thực hiện việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, các cán bộ tại bộ phận một cửa sẽ tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông tới người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23 tháng 7, mở đường cho ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, trở thành nghị sĩ quốc hội nhiệm kỳ tới. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 có tỷ lệ đi bầu đạt 84%, cao nhất trong vòng 20 năm tại quốc gia này. Năm nay, bên cạnh Đảng Nhân dân cầm quyền, 17 chính đảng đã tham gia bầu cử nhằm chọn ra nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2023-2028. Thủ tướng Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới với 38 năm cầm quyền cho biết, con trai ông là Hun Manet có thể trở thành thủ tướng mới trong từ 4 đến 5 tuần sau bầu cử. Ông Manet, 45 tuổi, là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ. Ông được cho là có đóng góp đáng kể trong quá trình đàm phán với Thái Lan khi quân đội hai nước đụng độ vào năm 2008. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, nhờ sự phối hợp tốt giữa các cơ chế, hệ thống an ninh bầu cử với Ủy ban Bầu cử và cơ quan tổ chức bầu cử các cấp, tiến trình bầu cử đã diễn ra thành công trong không khí hòa bình, an ninh và đảm bảo trật tự công cộng. Theo lịch trình bầu cử, kết quả chính thức sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Trong trường hợp không tổ chức bầu cử lại và tùy thuộc vào việc có phát sinh đơn khiếu nại hay không.
Ngày 24 tháng 7, Tổng thống Pháp Macron đã bắt đầu chuyến công du tới các quần đảo phía Nam Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực. Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp, ông Macron sẽ có chặng dừng chân đầu tiên tại quần đảo New Caledonia sau 5 năm. Vào ngày 27 tháng 7, Tổng thống Macron sẽ tới Vanuatu, quốc gia có hơn 80 hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Pháp tới đảo quốc gia này kể từ năm 1960, thời điểm thuộc sự đồng trị của cả Anh và Pháp. Sự hiện diện của ông Macron tại thủ đô Port-Moresby vào ngày 28 tháng 7 cũng đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Pháp đến thăm Papua New Guinea. Phủ Tổng thống Pháp cho biết mục đích chuyến thăm là khẳng định sự tái can dự của Pháp ở Thái Bình Dương cũng như cung cấp một giải pháp thay thế cho ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tổng thống Macron dự kiến sẽ có các bài phát biểu tái khẳng định cam kết của Pháp tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mong muốn Pháp trở thành lựa chọn thay thế trước sự cạnh tranh, ảnh hưởng Mỹ-Trung ngày càng gay gắt tại khu vực.
Ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO-Ukraine sẽ nhóm họp vào ngày 26 tháng 7 tới để thảo luận các vấn đề trên Biển Đen. Phát biểu cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh cuộc họp sắp tới là một trong những sự kiện mà Kiev đang chuẩn bị nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Hội đồng NATO-Ukraine được thành lập và họp lần đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Litva hôm ngày 11 tháng 7 vừa qua. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã kêu gọi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg triệu tập một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine để thảo luận về tình hình ở Biển Đen và hành lang vận chuyển lương thực. Phát ngôn viên NATO đã xác nhận cuộc họp của hội đồng này sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 7. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã hết hiệu lực ngày 17 tháng 7 vừa qua sau khi các bên tham gia không thể đạt thỏa thuận gia hạn. Nga khẳng định chỉ quay lại tham gia thỏa thuận khi các yêu cầu về việc tạo điều kiện cho các loại thực phẩm và phân bón của nước này tiếp cận thị trường toàn cầu dễ dàng hơn được đáp ứng. Thưa quý vị và các bạn, được ví như nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân và là cầu nối giúp gắn kết ý đảng với lòng dân. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nêu gương sáng, vừa tích cực phát triển kinh tế, vừa tuyên truyền, vận động hiệu quả người dân địa phương, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tham gia xây dựng nông thôn mới, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về tấm gương ông Đặng Hồng Quân, người uy tín của đồng bào Dao Quần Trắng ở thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.
Công trình khuôn viên nhà văn hóa thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã được người dân trong thôn tình nguyện đóng góp tiền của ngày công lao động để xây dựng. Nhờ sự đồng thuận ủng hộ của trên 100 hộ dân nên chỉ trong thời gian ngắn các công trình như cổng chào, vườn hoa, tường bao, nhà vệ sinh đã nhanh chóng được hoàn thiện. Khi mới bắt tay vào xây dựng, nông thôn mới ở Khe Đát gặp khó khăn. Thế nhưng với vai trò là người có uy tín ở địa phương, ông Đặng Hồng Quân đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trong thôn hiểu về chủ trương và ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ việc gương mẫu đi đầu làm trước của ông Quân nên người dân trong thôn đã thay đổi cách nghĩ cách làm, tích cực phát triển kinh tế gia đình, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, xóa bỏ nhiều hủ tục tập quán lạc hậu, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó Khe Đát hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông trắng sáng đến tận nhà dân, đời sống kinh tế của người dân được nâng lên rõ rệt. Các thiết chế văn hóa được xây dựng mới khang trang. Hơn thế, Khe Đát còn được lựa chọn để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi được ông Quân tuyên truyền vận động, anh Đặng Văn Sĩ ở thôn Khe Đát đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Anh Sĩ chia sẻ.
Trong quá trình xây dựng thôn mới thì ông cũng góp rất nhiều công là như tuyên truyền bà con mỗi nhà xây một cái khuôn viên riêng để trồng hoa cho nhà và cho thôn.
Nói về những thay đổi từ khi xây dựng nông thôn mới ở Khe Đát, bà Đặng Thị Phúc, bí thư chi bộ thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Nông thôn kiểu mẫu này thì là trước hết là làm cho được hưởng lợi là nhân dân. Bây giờ là làm cái thay đổi của cái hành vi, trước hết là thay đổi hành vi của nhân dân.
Không chỉ đi đầu trong tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ông Đặng Hồng Quân còn nỗ lực gìn giữ và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, mang bản sắc riêng của dân tộc Dao Quần Trắng, trong đó có việc truyền dạy những điệu hát giao duyên trước nguy cơ đang dần bị mai một. Cứ đều đặn vào các ngày cuối tuần, những lời ca tiếng hát, cách trình diễn cho các bài hát giao duyên lại được ông Đặng Hồng Quân dạy cho các thế hệ trẻ ở mọi lứa tuổi. Với sự uy tín, trách nhiệm và tình yêu đối với văn hóa dân tộc mình, ông Đặng Hồng Quân đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu, trách nhiệm, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Dao quần trắng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên mảnh đất Tân Đồng. Ông Đặng Hồng Quân, người uy tín ở thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho hay.
Vị trí, vai trò, tác dụng của người có uy tín trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Không những như thế còn giữ gìn an ninh trật tự ở thôn xóm. Vấn đề nếp sống văn hóa văn minh, rồi vấn đề sinh để có kế hoạch, vấn đề là hôn nhân cận huyết thống, ma trai cưới xin cũng phải được thể hiện được cái xây nông thôn mới. Cái thứ ý nữa, xây nông thôn mới nó phải gắn liền với bảo tồn giá trị văn hóa ông cha ta để lại rồi. Bây giờ nó không làm như thế, không truyền dạy cho, không bảo cho thì tôi e rằng sẽ mai một đi, nó sẽ là thậm chí là khi là bố mẹ là người dân tộc thật nhưng mà con nó không biết là tiếng mẹ đẻ. Sau khi có cái nông thôn mới về đến bản làng, được Đảng Nhà nước quan tâm, đời sống nhân dân bây giờ nó khác rất nhiều, nó thay ra đổi thịt, nó không khác gì khoác một cái tấm áo mới. Đời sống nhân dân nói rất là tốt, được nhận thức một cách rất đầy đủ. Học sinh đến lớp không bỏ học, ốm đau ra trạm xá, ma chay cúi xin nó rất hạn chế, không còn biểu hiện nữa. Rồi còn nhiều vấn đề khác nữa, về vấn đề là hôn nhân cận huyết thống vân vân, trong bản làng này bảo nhau làm rất tốt, được rất là nhiều. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo 19 tiêu chí của Đảng và Nhà nước thì dân chúng tôi được nhiều thứ.
Dù năm nay tuổi đã cao nhưng uy tín, sức ảnh hưởng và tấm gương mẫu mực của ông Đặng Hồng Quân đã thúc đẩy người dân Khe Đát luôn chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nỗ lực vươn lên, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận giao hữu diễn ra sáng 24 tháng 7, cú đúp của Federico Valverde và pha làm bàn của Vinicius Junior đã giúp Real Madrid ngược dòng thắng 3-2 trước AC Milan. Phút 25, pha tổ chức phạt ấn tượng giúp AC Milan vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Tomiro. Đến phút 42, siêu phẩm sút xa của cầu thủ vượt sân tay người Romero đã nhân đôi cách biệt cho AC Milan. Real Madrid dốc toàn lực tấn công trong hiệp 2 và sức ép của đại diện La Liga đã khiến hàng thủ Milan mắc sai lầm. Từ phút 57 và 59, một mình tiền vệ Federico Valverde ghi liền hai bàn thắng từ các pha mắc lỗi của hàng phòng ngự Milan. Tới phút 84, cầu thủ vượt sân tay người Vinicius Junior thoát xuống rất nhanh rồi dứt điểm hiểm hóc, ấn định thắng lợi 3-2 cho Real Madrid. Một trận giao hữu đáng chú ý khác được người hâm mộ quan tâm là màn so tài giữa Man City và câu lạc bộ Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Dù kiểm soát thế trận nhưng Man City lại bất ngờ bị thủng lưới hai bàn ở phút 27 và 37. Hai bàn thua liên tiếp khiến Man City buộc phải tăng tốc. Phút 40, John Stones rút ngắn cách biệt và sau đó các vị khách chỉ cần thêm 3 phút để đưa trận đấu về thế cân bằng nhờ pha làm bàn của Julian Alvarez. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola thay toàn bộ 10 vị trí, trong đó nổi bật là sự xuất hiện của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã lập công đưa Man City vượt lên dẫn ở phút 52. Tới phút 72, tỷ số đã là 4-2 cho Man City nhờ cú dứt điểm đẳng cấp của Rodri. Trong khoảng thời gian còn lại, Yokohama F. Marinos có thêm một bàn nhưng những phút bù giờ, Erling Haaland vẫn kịp hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng cách biệt 5-3 cho nhà đương kim địch C1 và cúp châu Âu. Với phong độ cực kỳ ấn tượng, tay đua người Đan Mạch Jonas Vingegaard năm thứ hai liên tiếp vô địch giải đua xe đạp danh giá tại nước Pháp Tour de France. Không thuộc nhóm về đích đầu tiên ở chặng cuối, Vingegaard vẫn giành áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 82 giờ 5 phút 42 giây, qua đó lần thứ hai liên tiếp đăng quang Tour de France. Tay đua người Đan Mạch dẫn trước Tadej Pogačar ở vị trí thứ hai tới 7 phút 29 giây. Tại giải điền kinh, lão tướng Mi Ustad Master Championship, vận động viên Gini Rai đã hoàn thành đường chạy 5.000m trong 22 phút 41 giây, lập kỷ lục thế giới nhóm tuổi 75-79 ở cự ly này. Bà Rai đạt pace trung bình là 4 phút 32 giây cho mỗi 1.000m. Theo Runner World, đây là thành tích đáng nể trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Greensboro ngày thi đấu. Ustad Master Championship là giải đấu trực thuộc Liên đoàn Điền kinh Mỹ nhưng chỉ dành cho các nhóm tuổi lão tướng từ 35 tuổi trở lên. Giải này ra đời vào năm 1968 và được xem là sân chơi hấp dẫn, có sức cạnh tranh rất lớn.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7, khu vực phía Tây, Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.